Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 12 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức. Những lời cầu nguyện đặc biệt của các tín hữu Myanmar cho Đức Thánh Cha.
Myanmar, ngay cả trong thời điểm khó khăn, di dời, chiến tranh và đau khổ, mọi người đều vui vẻ đáp lại lời mời gọi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha Francisco luôn ở trong trái tim chúng tôi. Đó là chia sẻ của Đức Cha John Lasham thuộc Hội Truyền giáo Đức Tin, Giám mục Giáo phận Mỹ Kina về những lời cầu nguyện đặc biệt của tín hữu Myanmar cho Đức Thánh Cha.
Myanmar đang sống trong cuộc xung đột dân sự kể từ khi quân đội lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính vào năm 2021. Các tín hữu đã hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Myanmar, mời gọi người Công giáo ở tất cả các giáo phận cùng nhau lần hạt mân côi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Đức cha Lasam cho biết, tại nhà của họ, mỗi ngày vào lúc 5 giờ chiều, các gia đình Công giáo, phụ nữ, trẻ em, người già, tất cả đều tụ họp để đọc kinh mân côi cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco. Những người khác thì cầu nguyện trong các trại tị nạn. Các tín hữu rất gần gũi với Đức Thánh Cha. Họ cảm thấy tình cảm chân thành dành cho Ngài và cầu xin Đức Trinh Nữ Maria bảo vệ Ngài. Đức cha Francis Tantum, phụ trách nhà thờ chính tòa Đức Maria và là giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Gia Gông nói, Đức Thánh Cha chăm sóc những người tuyệt vọng và yếu đuối. Vì vậy, Ngài luôn nhớ đến và cầu nguyện cho Myanmar. Và các tín hữu đáp lại sự quan tâm, lòng trắc ẩn mà Đức Thánh Cha thường dành cho đất nước đang bị xung đột của họ. Đức cha Tantum chia sẻ trước khi chủ sự giờ kinh mân côi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha vào tối Chủ nhật ngày 9 tháng 3 rằng, tôi cảm thấy buồn như thể Ngài là cha ruột của tôi từ khi Ngài bị bệnh. Tại Giang Gông, hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 3, các tín hữu đã tụ họp tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Maria. Trẻ em, thanh thiếu niên, gia đình, những người thánh hiến, quỳ gối lần hạt mân côi cùng với các linh mục của giáo phận. Đức Hồng Y Jacques Maupau, Tổng Giám mục Giang Gông, đã chủ sự buổi cầu nguyện từ căn phòng nơi Đức Thánh Cha đã lưu trú trong chuyến thăm Myanmar năm 2017. Các cộng đoàn đã theo dõi và cầu nguyện từ nhà thờ giáo xứ của mình. Mục đích của các giờ cầu nguyện là duy trì sự hiệp thông thiêng liêng với Đức Thánh Cha và với tất cả các tín hữu quy tụ tại Vatican hoặc ở những nơi khác trên thế giới để cầu nguyện cho sức khỏe và sự phục hồi của Đức Thánh Cha.
Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ cử hành tuần lễ nữ tu Công giáo 2025.
Hoa Kỳ, từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 3, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ cử hành tuần lễ nữ tu Công giáo hàng năm để tôn vinh những người nữ đã tuyên khấn dòng, ghi nhận công việc không biết mệt mỏi của họ và khuyến khích nhiều người nữ hơn khám phá đời sống tu trì.
Theo trang web của tuần lễ nữ tu Công giáo, tuần lễ này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014 như một phần của tháng lịch sử phụ nữ tại Đại học St. Catherine ở Minnesota. Sau đó, sự kiện này đã trở thành một phần chính thức của tháng. Sự kiện ban đầu được ủy quyền bởi người đồng sáng lập Liên minh lịch sử phụ nữ quốc gia Molly Murphy McGregor, người được giáo dục và chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi các nữ tu Công giáo. Đến năm 2019, tuần lễ này được tổ chức bởi Communicators for Women Religious, các nhà truyền thông cho nữ tu, một tổ chức thúc đẩy sứ mạng của các nữ tu Công giáo tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổ chức các nhà truyền thông cho nữ tu đã đổi tên từ tuần lễ nữ tu Công giáo quốc gia thành tuần lễ nữ tu Công giáo, thể hiện mong muốn nâng cao nhận thức về các nữ tu không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn trên toàn thế giới. Tuần lễ nữ tu Công giáo năm nay sẽ bắt đầu bằng một sáng kiến mới. Chiến dịch Like a Catholic Sister. Chiến dịch này quy tụ các dòng tu trên khắp Hoa Kỳ trong nỗ lực nhằm thách thức các khuôn mẫu lỗi thời và thay đổi nhận thức về đời sống tu trì bằng cách giới thiệu những cách thức đa dạng, năng động và có tác động mà các nữ tu phục vụ ngày nay. Mục tiêu là kể câu chuyện của các nữ tu thông qua sự tham gia của phương tiện truyền thông xã hội và các kết nối lịch sử, để định nghĩa lại ý nghĩa của việc sống cuộc sống như một nữ tu. Chiến dịch này cũng sẽ kêu gọi những người công giáo cống hiến cuộc đời của họ cho việc phục vụ, hỗ trợ và đức tin theo cách mà các nữ tu vẫn làm hàng ngày. Tín hữu công giáo được khuyến khích tham gia bằng cách tham dự hoặc thậm chí tổ chức các sự kiện trực tuyến và trực tiếp tôn vinh các nữ tu và nói với mọi người về những nỗ lực của các nữ tu. Các tín hữu cũng có thể thể hiện sự ủng hộ của họ bằng cách gửi thư cảm ơn các nữ tu công giáo, quyên góp cho các dòng tu để giúp tài trợ cho các nỗ lực của họ, hoặc chia sẻ về tuần lễ và những người phụ nữ được tôn vinh trên phương tiện truyền thông xã hội, bản tin của nhà thờ hoặc báo chí địa phương.
Một bang Ấn Độ có thể áp dụng án tử hình người bị cáo buộc ép người khác cải đạo.
Ấn Độ. Các nhà lãnh đạo bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ, nơi có 72 triệu dân, đang xem xét áp dụng án tử hình những người bị cáo buộc cưỡng ép người khác cải đạo. Thực tế, đây là một luật nguy hiểm vì những người theo Ấn giáo cực đoan thường dùng nó để vu cáo các Kitô hữu về tội ép buộc người khác theo đạo.
Vào ngày 8 tháng 3, ông Mohan Yadav, Bộ trưởng Chính quyền Madhya Pradesh, cho biết rằng ông có kế hoạch sửa đổi luật chống cải đạo của tiểu bang để phạt tử hình những người bị phát hiện ép buộc người khác cải đạo. Ông nói thêm rằng việc cải đạo sẽ không được dung thứ. Luật chống cải đạo của bang Madhya Pradesh từ năm 2021 đã đưa ra mức án 10 năm tù đối với những người vi phạm. Mặc dù hiến pháp Ấn Độ quy định quyền tự do tôn giáo, nhưng luật chống cải đạo đã trở thành vấn đề ngày càng đáng lo ngại đối với hàng chục triệu Kitô hữu ở Ấn Độ. Trong những năm gần đây, ít nhất khoảng 10 trong số 28 tiểu bang của Ấn Độ, hầu hết là ở các bang do đảng dân tộc chủ nghĩa Hindu cai trị, từ đầu những năm 2000 trở đi, đã thông qua luật buộc tội về việc cưỡng ép cải đạo. Tại Ấn Độ, khoảng 80% là theo Ấn giáo, 14% theo Hồi giáo và chỉ có 2% là Kitô hữu. Trên thực tế, các luật chống cải đạo đã được sử dụng để ngăn chặn có chọn lọc việc thực hành đức tin Kitô giáo. Các luật này đã dẫn đến việc bắt giữ các giáo sĩ và gây ra các hành vi bạo lực chống lại Kitô hữu. Đặc biệt, tại tiểu bang đông nhất của Ấn Độ là Uttar Pradesh ở phía Bắc với dân số 231 triệu người. Hàng trăm mục sư và thậm chí cả các giáo sĩ công giáo cấp cao đã bị bỏ tù vì bị buộc tội cải đạo người khác. Tại bang Madhya Pradesh, tiểu bang đang xem xét án tử hình đối với những người bị cáo buộc ép người khác cải đạo. Một mục sư tin lành đã được tuyên trắng án vào năm 2019 đối với các cáo buộc chống lại ông theo luật chống cải đạo cấp tiểu bang của Ấn Độ. Cảnh sát đã bắt giữ mục sư, vợ và con trai 6 tuổi của ông, lột quần áo của họ, đánh đập họ và giam giữ họ mà không được tại ngoại trong 3 ngày. Cuối cùng, kết tội gia đình này về tội ép buộc người khác theo Kitô giáo.
Caritas quốc tế lên án quyết định đóng băng quỹ USAID của chính phủ Hoa Kỳ.
Roma, Caritas quốc tế lên án quyết định đóng băng quỹ USAID, cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, vì làm cho các chương trình nhân đạo quan trọng ở nhiều nơi bị thiếu hụt, nhấn mạnh đây là một sự xúc phạm vô nhân đạo đến nhân phẩm con người.
USAID được thành lập năm 1961 bởi Tổng thống John Kennedy, được thiết kế để chấm dứt tình trạng nghèo đói cùng cực và thúc đẩy các xã hội dân chủ, tự lực, những nhiệm vụ mà Tổng thống Kennedy mô tả là nghĩa vụ đạo đức, kinh tế và chính trị không thể tránh khỏi của Hoa Kỳ với tư cách là quốc gia giàu có và tự do nhất thế giới. Ông Alistair Dutton, Tổng thư ký Caritas Quốc tế, Liên hiệp Toàn cầu của Giáo hội Công giáo với hơn 160 tổ chức nhân đạo, mạnh mẽ lên án việc USAID ngưng hoạt động. Chúng tôi nhìn nhận quyền của chính phủ mới trong việc xem lại chiến lược viện trợ nước ngoài. Tuy nhiên, cách thức thực hiện quyết định vô cảm này một cách hỗn loạn và tàn nhẫn đang đe dọa cuộc sống và phẩm giá của hàng trăm triệu người. Quyết định này làm mất ổn định các khu vực phụ thuộc vào sự hỗ trợ này và sẽ đẩy hàng triệu người lâm vào cảnh nghèo đói vô nhân đạo. Đây là một sự xúc phạm vô nhân đạo đến nhân phẩm con người. Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu đóng băng mọi khoản viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ trong 90 ngày để có thời gian đánh giá các khoản chi ở nước ngoài. Trong đó, USAID là một trong những cơ quan bị Tổng thống nhắm mục tiêu quyết liệt nhất. Tổng thống Trump lập luận rằng viện trợ nước ngoài là lãng phí và không phục vụ lợi ích đất nước. Tuy nhiên, nhóm có quan điểm đối lập cho rằng các khoản viện trợ này phần lớn hỗ trợ lợi ích của Hoa Kỳ bằng cách thúc đẩy sự ổn định và cải thiện vấn đề y tế ở nước ngoài. Hiện nay, USAID hoạt động tại 140 quốc gia, hỗ trợ tài chính cho các tổ chức phi chính phủ tham gia vào nhiều dự án, từ cuộc chiến chống suy dinh dưỡng đến tiêm chủng, từ các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe và môi trường đến giáo dục, bao gồm cả quản lý hậu xung đột. Đóng băng nguồn lực trong 90 ngày và viễn cảnh chuyển đổi USAID từ một cơ quan liên bang độc lập thành một bộ phận trực thuộc Bộ Ngoại giao đã đóng băng khoảng 70% các chương trình viện trợ quan trọng cho một bộ phận lớn dân số ở châu Phi, cận Sahara, Yemen, Myanmar, châu Mỹ Latin, Ukraine và các quốc gia khác. Hiện có hàng triệu người cần được giúp đỡ để sinh tồn và chỉ riêng tình trạng suy dinh dưỡng hiện nay đã ảnh hưởng đến gần 1 tỷ người trên thế giới.
Đức Hồng Y Tác Lê viếng thăm Tổng giáo phận Gdansk của Ba Lan nhân dịp kỷ niệm 100 năm thiết lập
Varsavia. Đức Hồng Y Luis Antonio Tác Lê, trưởng phân bộ thứ hai của Bộ Loan báo Tin mừng, viếng thăm Ba Lan từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 3 để gặp gỡ các linh mục, chúng sinh, các nhà lãnh đạo giáo dân và tình nguyện viên của Tổng giáo phận Gdansk nhân kỷ niệm 100 năm thiết lập giáo hội địa phương.
Trong những ngày viếng thăm này, Đức Hồng Y đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Chúa Thánh Thần hiện xuống ở Sopot và gửi lời chào thăm của Đức Thánh Cha đến các tín hữu và mời gọi họ cầu nguyện cho vị cha chung. Trong buổi gặp gỡ với các lãnh đạo giáo dân sau thánh lễ, Đức Hồng Y nhấn mạnh trách nhiệm của họ trong việc loan báo tin mừng, khẳng định rằng tất cả chúng ta đều có trách nhiệm với giáo hội và với việc rao giảng tin mừng mà Chúa Giêsu Kitô đã để lại cho chúng ta. Đức Hồng Y cũng đã gặp gỡ các chúng sinh, chia sẻ với họ về tầm quan trọng của việc chuẩn bị tốt cho đời sống linh mục. Ngài đã mời gọi họ xây dựng một mối quan hệ sâu sắc với Chúa Giêsu Kitô, bởi vì linh mục phải là người đại diện cho Chúa Giêsu và tiếp tục sứ mạng của người trên trần gian. Vào ngày cuối cùng của chuyến thăm, Đức Hồng Y đã dâng thánh lễ cho giáo dân, đặc biệt các tình nguyện viên của Caritas. Ngài nhấn mạnh ý nghĩa của việc trở thành một tình nguyện viên, mang lại hy vọng cho những người không có hy vọng hoặc đã mất hy vọng. Ngài đã chia sẻ nhiều ví dụ từ kinh nghiệm của mình, từ những chuyến đi và những cuộc gặp gỡ cá nhân, đồng thời nhắc nhở rằng là Kitô hữu, chúng ta mang hy vọng và chia sẻ hy vọng với người khác. Nhận xét về cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Tác Lê, Đức Tổng Giám mục Tadeusz Wojda nói với Vatican News rằng đây là một thời điểm tĩnh tâm đặc biệt cho toàn thể cộng đoàn. Sự hiện diện của Đức Hồng Y là một cơ hội để mọi người cùng nhau cầu nguyện, học hỏi và giúp chính Đức Hồng Y hiểu hơn về giáo hội địa phương. Ngoài ra, chuyến thăm của Đức Hồng Y Tác Lê là một dịp để nhắc nhở về sự hiệp nhất của giáo hội. Dù chúng ta thuộc về giáo hội ở những quốc gia khác nhau, có những nền văn hóa và tư duy khác nhau, nhưng chúng ta vẫn gặp nhau trong giáo hội. Đức Tổng Giám mục kết luận, chính tin mừng liên kết chúng ta, Chúa Giêsu Kitô liên kết chúng ta, niềm hy vọng liên kết chúng ta. Chúng tôi thực sự cảm nhận mình là một cộng đoàn duy nhất quy tụ quanh Chúa Giêsu Kitô, nơi mà chúng ta giúp đỡ lẫn nhau.
Các lãnh đạo tôn giáo Hàn Quốc kêu gọi đoàn kết trước phán quyết luận tội tổng thống.
Seoul, các nhà lãnh đạo tôn giáo lớn của Hàn Quốc kêu gọi người dân tôn trọng phán quyết dự kiến của Tòa án Hiến pháp về việc luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol.
Ngày 8 tháng 3 vừa qua, sau 52 ngày bị giam, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol được trả tự do. Việc Tổng thống được tự do không đồng nghĩa cáo trạng với ông bị hủy. Các thủ tục tố tụng vẫn tiếp tục diễn ra. Phán quyết của Tòa án Hiến pháp dự kiến diễn ra trong tuần này sẽ quyết định liệu Tổng thống có bị cách chức hay không, nhưng nó đã gây ra căng thẳng. Lực lượng an ninh đang trong tình trạng báo động cao và hàng ngàn người dự kiến sẽ xuống đường để ủng hộ và phản đối Tổng thống. Để phòng ngừa, các trường học gần tòa án đã được khuyến cáo đóng cửa hoặc thực hiện các biện pháp an toàn, trong khi phương tiện giao thông công cộng sẽ tránh chạm dừng gần tòa án hiến pháp. Trong một tuyên bố có tựa đề, chúng ta hãy cùng nhau tiến về phía trước. Các lãnh đạo tôn giáo lớn của quốc gia kêu gọi người dân tôn trọng phán quyết dự kiến của tòa án hiến pháp về việc luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol. Tuyên bố viết, chúng tôi tin rằng Tòa án Hiến pháp sẽ đưa ra phán quyết công bằng. và nhân dân, chính phủ và giới chính trị của chúng ta phải chấp nhận quyết định này, bởi vì đây là cách duy nhất để lấy lại lòng tin của mọi người và khôi phục trật tự đã bị phá vỡ. Các vị lãnh đạo tôn giáo cũng nhấn mạnh đến bầu khí xung đột và ngờ vực đã lan rộng trong 3 tháng qua sau tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon, gây ra một cuộc khủng hoảng quốc gia nghiêm trọng. Đại diện của các tôn giáo lớn cho rằng điều đau lòng nhất là sự xung đột và mâu thuẫn trong thế giới chính trị đang gây ra những vết thương sâu sắc trong người dân. Đã đến lúc ngừng tranh cãi và vượt qua xung đột để đạt được sự hòa hợp. Đã đến lúc các đảng cầm quyền và đối lập hợp sức vì lợi ích của người dân thay vì đấu đá để đánh bại lẫn nhau.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Những lá thư xin Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 giúp đỡ thoát khỏi sự bách hại của Đức Quốc xã.
Kính thưa quý thính giả, triều đại của Đức Pio 12 trải dài gần 20 năm và bao gồm những sự kiện quan trọng trong đời sống của giáo hội và xã hội trong Thế chiến thứ hai. Từ lâu các học giả, nhất là những người Do Thái, vẫn yêu cầu Tòa Thánh mở văn khố về triều đại Đức Giáo hoàng Pio 12 để có thể tìm hiểu tường tận đâu là những hoạt động của Tòa Thánh, đặc biệt của Đức Pio 12 trong thời Thế chiến thứ hai với cuộc diệt chủng Do Thái do Đức Quốc xã thực hiện. Họ đặc biệt quan tâm đến vai trò của Đức Pio 12 từ các năm 1939 đến 1945 trong cuộc bách hại của Đức Quốc xã đối với người Do Thái. Sự quan tâm này càng lớn mạnh sau khi một vở kịch tựa đề Der Stellvertreter, vị đại diện, được sáng tác và phổ biến ở Đức với mục đích tránh cho dân tộc Đức tội diệt chủng Do Thái và đổ tội cho Đức Pio 12, gán cho ngài trách nhiệm chính về tội ác này. Và từ đó, một huyền thoại đen về Đức Pio 12 đã lan truyền. Mặc dù sau Thế chiến, chính phủ Israel, trong đó có bà Thủ tướng Golda Meir, đã cảm ơn Đức Pio 12 vì thái độ khôn ngoan của ngài, không công khai phê bình và chống đối Hitler để khỏi làm cho tình trạng bách hại Do Thái trở nên trầm trọng hơn. Vào ngày 2 tháng 3 năm 2020, Vatican đã mở các văn khố về triều đại của Đức Pio 12 từ năm 1939 đến năm 1958, cho phép các học giả nghiên cứu. Trong các văn khố này, các nhà nghiên cứu tìm thấy hàng ngàn lời cầu cứu của các nạn nhân bị Đức Quốc xã đàn áp trong Thế chiến thứ hai, gửi đến Đức Giáo hoàng Pio 12 xin ngài giúp đỡ. Lạy Chúa, xin cứ giúp con. Tiếng kêu tuyệt vọng này không chỉ được thì thầm trong lời cầu nguyện mà còn được viết ra và gửi đến Đức Pio 12. Từ ngày các văn khố về triều đại của Đức Pio 12 được mở cách đây 5 năm, nhà sử học Wiper von và nhóm của ông tại Đại học Münster của Đức đã phát hiện ra ít nhất 10.000 bản kiến nghị như vậy, nằm rải rác trong 1.000 hộp và 6 kho lưu trữ khác nhau, trải dài khoảng 17.400 trang và được viết bằng 17 ngôn ngữ. Mới đây, tại Đại sứ quán Đức cạnh Tòa Thánh, các nhà sử học đã trình bày những cách thức làm việc và phát hiện trong nghiên cứu của họ. Và giáo sư Hubert Von đã chia sẻ với Vatican News. Tiếng kêu cứu. Một trong 10.000 lời kêu cứu được nhà sử học Hubert Von và nhóm của ông phát hiện là của ông Martin Vasker. Giáo sư Von nói, bạn có thể cảm nhận được trong những lời này, những lá thư xúc động và cảm động sâu sắc đến mức nào, được viết trong sự tuyệt vọng, một tiếng kêu cứu. Những người này đã bày tỏ cuộc sống của họ trước giáo hoàng với sự cởi mở đáng kinh ngạc. Vatican đã phản ứng như thế nào? Giáo sư sử học Von thuộc lòng nội dung lá thư thỉnh cầu của ông Martin Vasker. Ông và nhóm của ông tại Đại học Münster đã thực hiện sứ mạng là lên tiếng nói cho những người viết những lá thư này, giải mã, sao chép và trình bày cho công chúng. Đồng thời, việc nghiên cứu của họ cũng tìm cách trả lời một câu hỏi quan trọng. Đức Giáo hoàng Pio 12 và Vatican đã phản ứng như thế nào? Giáo sư Von nhận định, giáo triều đã cố gắng giúp đỡ, nhưng nỗ lực của họ phụ thuộc vào sự hợp tác của các bên thứ ba, trong trường hợp này là Thụy Sĩ. Ông giải thích, trong trường hợp của ông Martin Vasker, lá thư của ông đề ngày 20 tháng 12 năm 1942, có khả năng là nó đã đến Roma vào ngày 3 tháng 1 năm 1943. Và trong trường hợp này, Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh đã hành động ngay lập tức mà không tham khảo ý kiến của Đức Giáo Hoàng. Đây là một trong những trường hợp mà Đức Giáo Hoàng Pio XII không trực tiếp tham gia. Ngược lại, Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh đã chỉ thị cho Sứ Thần Tòa Thánh tại Thụy Sĩ. Những người Do Thái này có nguy cơ bị trục xuất đến trại diệt chủng. Xin thông báo cho cơ quan di trú Thụy Sĩ rằng Đức Thánh Cha muốn bốn cá nhân này được cấp thị thực vào Thụy Sĩ. Giáo sư Von lưu ý rằng đây là một lời kêu gọi tương đối rõ ràng. Tuy nhiên, người đứng đầu cảnh sát di trú Thụy Sĩ tại Berg đã từ chối yêu cầu này và trả lời, chúng tôi đã có quá nhiều người Do Thái, không thể cấp thị thực như vậy. Và giáo sư Von tóm tắt, điều này cho thấy giáo triều đã cố gắng giúp đỡ, nhưng nỗ lực của họ phụ thuộc vào sự hợp tác của bên thứ ba, trong trường hợp này là Thụy Sĩ. Tuy nhiên, đối với giáo sư Von và nhóm của ông, cuộc nghiên cứu không dừng lại ở đó. Họ muốn khám phá điều gì đã xảy ra với gia đình sau khi lời cầu xin của họ bị bác bỏ. Và vì vậy, cuộc tìm kiếm câu trả lời được khơi dậy bởi một lá thư thỉnh cầu duy nhất trong văn khố Vatican vẫn tiếp tục.
Một cuộc điều tra phức tạp. Đối với các nhà sử học, đây không chỉ là việc khám phá cách Đức Giáo Hoàng Pio XII và Vatican phản ứng. Nhiệm vụ của họ còn đi xa hơn, theo dõi số phận của từng cá nhân đã viết đơn cầu cứu và công khai câu chuyện của họ với công chúng. Điều này có nghĩa là phải làm việc cẩn thận, chăm chú đối với từng lá thư. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, tốn thời gian và phức tạp. Thông thường, các nhà nghiên cứu phải tìm hiểu các kho lưu trữ từ nhiều bộ phận khác nhau của Vatican như quốc gia, đại sứ quán, văn phòng nhập cư và các tổ chức tưởng niệm nạn diệt chủng Do Thái như Yad Vashem hoặc Bảo tàng diệt chủng Hoa Kỳ. Với quy mô thách thức của công việc, giáo sư Von và nhóm nghiên cứu của ông đã kiếm sự hỗ trợ từ nhiều nguồn khác nhau. Giáo sư Von cho biết, một thanh tra thám tử nghỉ hưu đã giải quyết được vấn đề trong 3 ngày. Ông kể, chúng tôi có cả một nhóm nhà nghiên cứu công dân, những người đã nghỉ hưu và hiện đang đóng góp cho nghiên cứu lịch sử. Ví dụ, một điều tra viên hình sự cấp cao đã nghỉ hưu. Tôi đã viết thư cho bà và nói, chúng tôi không có thêm thông tin nào về cá nhân này, tôi đã tự tiến hành nghiên cứu của mình nhưng đã đi vào ngõ cụt, bà có thể giúp tôi không? Bà ấy đã làm việc trong 3 ngày và rồi bà ấy đã giải quyết được vấn đề, bà đã tìm ra câu trả lời. Những phát hiện sơ bộ. Tất nhiên, các nhà nghiên cứu cũng hướng đến mục tiêu cung cấp câu trả lời lịch sử chính xác cho những câu hỏi chính, ví dụ Đức Giáo Hoàng Pio XII biết gì và Ngài đã phản ứng như thế nào. Lá thư cầu cứu của ông Martin Vasker cùng với các lá thư khác đã được xem xét cho đến nay đã đưa ra ít nhất một kết luận sơ bộ. Giáo sư Von và nhóm của ông tin rằng đích thân Đức Giáo Hoàng chỉ biết được khoảng 10% lời kêu gọi giúp đỡ, một số lời kêu gọi thậm chí còn không đến được tay Ngài. Giáo sư Von giải thích, Ngài hoàn toàn phụ thuộc vào những gì nhân viên của Ngài đã lựa chọn và trình bày cho Ngài là quan trọng, nhưng khi Ngài thấy một trường hợp, Ngài sẽ đưa ra quyết định, đôi khi thậm chí còn đi chệch khỏi các đề nghị của họ. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng chúng ta phải vượt ra khỏi ngoài cái phạm vi tập trung giới hạn vào Đức Pio XII và cuộc diệt chủng. Thay vào đó, chúng ta cần xem xét Đức Pio XII, giáo triều Roma và cuộc diệt chủng Holocaust. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, sẽ mất ít nhất 25 năm nữa để phân tích và xử lý hơn 10.000 lá thư cầu cứu trước khi có thể đưa ra kết luận chắc chắn về vai trò của Đức Pio XII và nhóm thân cận của Ngài trong thời kỳ Đức Quốc xã. Giáo sư Von cho biết, trong tương lai, chúng ta sẽ không chỉ đưa ra các đánh giá về phẩm chất nhưng còn có thể trình bày các phát hiện định lượng, thống kê. Sau đó, chúng ta sẽ có thể nói chính xác là có bao nhiêu lá thư yêu cầu cấp thị thực vào Hoa Kỳ. Tòa Thánh đã hỗ trợ tỷ lệ phần trăm các yêu cầu này, chính phủ Hoa Kỳ đã chấp thuận tỷ lệ phần trăm này và từ chối cũng nhiều. Nói cách khác, chúng ta sẽ có được cái nhìn sâu sắc chính xác về bối cảnh mà mọi thứ đã xảy ra, mọi thứ khác như ấn tượng, quan sát tổng quát vẫn có thể phát triển khi các giả thuyết được tinh chỉnh. Thậm chí 5 năm sau khi mở các văn khố Vatican về triều đại Đức Giáo Hoàng Pio XII, chỉ một phần nhỏ trong số ít nhất 10.000 lá thư được phân tích và số phận của những người viết chúng được tái dựng. Cho đến nay, điều này đã có thể được thực hiện đối với khoảng 10 lá thư, bao gồm cả lá thư của ông Martin Vasker. Trang web. Giáo sư Hubert Von và nhóm của ông tại Đại học Munster đã công bố khoảng 40 lá thư cầu cứu cho công chúng trên một trang web dành cho nội dung này, Asking the Pope for Help. Tại đó, các độc giả có thể đọc và thậm chí nghe các lá thư giống như lời cầu khẩn của ông Martin Vasker. Trang web này cũng cung cấp các tài liệu giáo dục, khiến nó trở thành một nguồn tài nguyên có giá trị cho các trường học và nhà nghiên cứu.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Di sản đức tin công giáo của bà Virginia McCaskey, chủ sở hữu Chicago Bears.
Bà Virginia McCaskey, chủ sở hữu có thời gian nắm giữ lâu nhất trong lịch sử bóng bầu dục của Hoa Kỳ, đã qua đời ở tuổi 102. Bà đã để lại một di sản công giáo tuyệt vời. Ngày 6 tháng 2 năm 2025, cộng đồng bóng bầu dục quốc gia và các tín hữu công giáo ở Chicago thương tiếc vì sự ra đi của bà Virginia McCaskey. Bà không chỉ được biết đến là người đã dẫn dắt Chicago Bears trong thời gian lâu nhất, gần 42 năm, nhưng trên hết là đời sống đức tin sâu sắc với các hoạt động bác ái trên khắp khu vực. Sinh ra trong một gia đình Halas nổi tiếng về bóng bầu dục Mỹ, bà Virginia thừa hưởng quyền sở hữu từ người cha, ông George Halas, người sáng lập huyền thoại Chicago Bears. Bà đã quản lý vai trò phức tạp này trong khi cùng với chồng là ông Edward McCaskey nuôi dạy 11 người con. Trong hơn 41 năm, bà McCaskey tiếp tục công việc cho người cha để lại với mục đích duy trì các giá trị của thành phố Chicago, người dân và những người hâm mộ của môn thể thao này. Bà hiểu rằng, không chỉ tình yêu và sự quý mến của cha bà dành cho bóng bầu dục và đội bóng, trong đó ông là người chơi, huấn luyện và sở hữu, nhưng còn cả tình yêu của người hâm mộ dành cho Chicago Bears. Bà luôn ghi nhớ ý nghĩa của đội bóng đối với thành phố Chicago và ý nghĩa của thành phố đối với đội bóng. Những người thân cho biết, bà McCaskey làm tất cả những điều này một cách năng động, dấn thân hết mình là nhờ bởi đức tin. Là một người công giáo thực hành, bà luôn suy tư về những gì Chúa muốn bà làm trong cuộc sống hàng ngày. Bà tập trung vào việc cố gắng giúp khuyến khích mọi người đối xử với nhau tốt hơn và từng tuyên bố rằng luôn rèn luyện đức tin của mình trong cả lúc vui lẫn lúc buồn. Bà được biết đến là người trân trọng các buổi họp mặt gia đình vào dịp Giáng sinh và lễ tạ ơn và tặng cho các thành viên của gia đình và bạn bè những món quà Chúa Giáng sinh với biểu tượng đức tin ý nghĩa thực sự của ngày lễ. Về đời sống cầu nguyện, một người bạn thân của bà làm chứng. Tình yêu của bà McCaskey dành cho Kinh Mân Côi là nền tảng cho sức mạnh của bà trong mọi hoàn cảnh xảy đến trong cuộc sống. Bà tham dự thánh lễ mỗi ngày vào lúc 8 giờ 30 sáng, nhưng thường đến trước nửa tiếng để đọc Kinh Mân Côi với các tín hữu khác. Sau thánh lễ, mặc dù có vị trí nổi bật là chủ sở hữu của đội bóng, bà vẫn dừng lại ân cần và thân thiện chào thăm mọi người trước khi lên xe về nhà. Chính đời sống đức tin này đã hướng dẫn bà trong các hoạt động thường ngày, đặc biệt quảng đại với mọi người. Dấn thân của bà đối với sự cải thiện của cộng đồng Chicago có thể được nhìn thấy thông qua việc thành lập chương trình Bears Care vào năm 2005. Kể từ đó, chương trình đã cung cấp các khoản tài trợ tổng cộng hơn 31,5 triệu đô la cho 225 cơ quan đủ điều kiện để cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân trong cộng đồng Chicago, đặc biệt trẻ em thiệt thòi và gia đình của các em, thông qua các chương trình mục tiêu hỗ trợ giáo dục, thể thao thanh thiếu niên và nghiên cứu y khoa, cùng với các chương trình nâng cao nhận thức về sức khỏe, tập trung vào các loại ung thư của phụ nữ. Bà McCaskey cũng quảng đại hỗ trợ nhiều mục đích xứng đáng khác. Được mọi người biết đến và giàu có, nhưng bà lại sống trong một ngôi nhà rất đơn sơ và không muốn người khác bày tỏ lòng biết ơn. Nhiều người làm chứng rằng bà cho đi dường như tất cả tài sản, nhưng lại không chi tiêu gì cho bản thân. Bà cho đi nhiều, nhưng không muốn người khác cảm ơn hay vinh danh mình vì nghĩa cử bác ái này. Trong một thế giới mà người ta thường thích phô trương cái tôi và sự nổi tiếng, mẫu gương sáng ngời của bà McCaskey một lần nữa minh chứng cho sự khôn ngoan của tin mừng. Khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Di sản của bà McCaskey vượt xa thành công của Chicago Bears hay những đóng góp từ thiện của bà.
Bà là một nhà lãnh đạo hiếm có, người lãnh đạo bằng lòng trắc ẩn, sống chính trực và cho đi nhưng không mong đợi được công nhận.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.